Bài thứ 11 là lại hỏi thế nào chẳng sanh, thế nào chẳng diệt, thế nào đặng giải thoát, là thế nào được giải thoát. Đây tức là còn ở trong cái phần của ông tướng quốc Đỗ Hồng Kiệm, ông hỏi ngài thiền sư vô trụ. Tất nhiên là thế nào là chẳng sanh, thế nào chẳng diệt, thế nào là được giải thoát. Thì sư mới đáp: thấy cảnh tâm chẳng khởi gọi là chẳng sanh, chẳng sanh tức chẳng diệt, đã không sanh diệt tức không bị triền trần trói buộc, ngay đó là giải thoát. Thì như vậy thì chẳng sanh chẳng diệt, giải thoát là ở chỗ nào? Nghĩa là thấy cảnh tâm chẳng khởi thì gọi là chẳng sanh, mà chẳng sanh tức là chẳng diệt. Thì như vậy cái chẳng sanh chẳng diệt, cái giải thoát đó ngay nơi mình đây chứ không có đâu khác hết. Thấy tất cả cảnh sai biệt mà tâm vẫn là tâm thôi, không có nghĩa là thêm bớt gì hết, thì ngay đó cái gì sanh cái gì diệt. Nghĩa là cũng thấy tất cả hết, thấy cảnh này cảnh kia, thấy đủ mọi thứ sai biệt hết, nhưng mà tâm vẫn là tâm thôi. Đó. Thì vậy là trong đó cái gì sanh cái gì diệt trong đó. Thì vậy là ngay cái hiện tiện đây là chẳng sanh chẳng diệt đầy đủ. Và như vậy thì cái giải thoát nó cũng ngay đó, chứ không phải là ở đâu khác. Nhưng mà mình á thì thấy cảnh thì là phân biệt theo cảnh, thành ra tạm gọi là sanh. Thì như vậy cái sanh đó là cái giả sanh, cái giả tướng sanh thôi. Rồi khi mà cảnh qua thì hết cái phân biệt thì tạm gọi là diệt, là cái giả tướng diệt. Nhưng mà nếu mà khéo mà sống trở lại thì dù cho khi có cảnh, khi không có cảnh, nhưng mà luôn luôn cái rõ ràng thường biết nó cũng hằng hữu, không có bao giờ nó thiếu sót hết, không có theo cái cảnh mà quên cái tâm mà hiện hữu nơi mình. Thì như vậy là cái cảnh nó mặc tình nó có sanh có diệt, có khởi có dừng, nhưng mà cái tánh biết hằng hữu nơi mình đó thì nó không có vì cái đó mà nó sanh có sanh có diệt. Thì như vậy ở trên á, ở trước á là nói theo cái tánh nghe, ở đây thì trở về theo cái tánh biết. Thì như vậy là ngay nơi tất cả cảnh thấy tất cả mà tâm vẫn là tâm, chứ không có thêm bớt gì trong đó hết. Thì ngay đó tức là chẳng sanh chẳng diệt rồi, mà giải thoát là ngay đó chứ không gì khác. Thì không sanh gọi là vô niệm, và vô niệm tức là không diệt, và không diệt tức là không có trói buộc. Thì như vậy vô niệm tức là giải thoát. Thì như vậy cái gì là cái giải thoát đó? Giải thoát nói mà cho nó đơn giản thì không có gì khác là chỉ là tâm thể vô niệm thôi, chứ không gì khác. Chính cái tâm thể vô niệm ngay đó là giải thoát, chứ không gì khác. Cho nên là tóm lại thì biết tâm tức là lìa niệm, thấy tánh tức là giải thoát. Biết tâm thấy tánh thì tức là ngay đó là giải thoát, chứ không gì khác. Cho nên rời ngoài biết tâm thấy tánh, riêng có pháp môn chứng vô thượng bồ đề thì không có lý vậy. Rời ngoài biết tâm mà thấy tánh mà riêng có một pháp môn gì khác để mà chứng vô thượng bồ đề đó thì không có lý vậy. Thì như vậy là sao? Vô thượng bồ đề không phải là một cái gì khác để mà được cái gì hết, mà chính là đánh thức mình sống trở về ngay cái tâm thể chân thật nơi mình đây thôi, chứ không có gì khác. Nếu mà có một pháp gì khác để mà mình được, để mình chứng đó, thì đó thành ra sanh rồi. Ngoài cái này mà có một cái khác để mà mình được là thành ra sanh rồi. Mà có sanh thì tức là có diệt, tức là có được thì có mất. Cho nên đây là muốn nghĩa là đánh thức mình sống trở lại ngay cái tâm thể vô niệm mà nó luôn luôn nó hiện tiền nơi mình đó. Mà cái tâm thể này là sao? tất nhiên là ngay cái nó hiện tiền không? Mà không có một cái đối tượng gì riêng để mà biết. Mình thường thường mình biết á, cái tâm mình là biết thì nó có luôn luôn là có đối tượng để biết, hoặc là đối tượng này hoặc là đối tượng kia, cho nên là luôn luôn là nó có tướng. Mà có tướng thì tất nhiên là có sanh rồi có diệt. Mà đây sống trở về cái hằng biết mà không có một đối tượng riêng nào để biết hết á, thì như là có cái gì sanh cái gì diệt ở trong đó. Biết tất cả mà không có một cái đối tượng riêng, không có đối tượng gì để biết hết. Cái đó mới là cái nó đặc biệt, không? Cho nên ông tướng công ông mới hỏi như vậy thì thế nào là biết tâm và thấy tánh. Ngài nói biết tâm thấy tánh đó là rời ngoài đó là không có pháp môn gì riêng khác nữa rồi. Thì vậy thế nào là biết tâm và thấy tánh? Thì sư mới đáp: tất cả người học đạo theo niệm trôi lăn bởi do chẳng biết chân tâm. Thành ra biết tâm đây là biết chân tâm, sống trở lại chân tâm đó, tỏa sáng chân tâm đó chứ không gì khác. Mà chân tâm đó, thì niệm sanh chẳng theo niệm cùng sanh, niệm diệt chẳng theo niệm cùng diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng định chẳng loạn, chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng nổi chẳng chìm, vô vi vô tướng, bén nhạy linh thông, bình thường tự tại. Cái chân tâm này, niệm sanh không có theo niệm cùng sanh, niệm diệt cũng không có theo niệm cùng diệt, chẳng có đến đi, chẳng định chẳng loạn, tức là vượt ngoài cả hai bên đối đãi, nhưng mà nó lại bén nhạy linh thông, vượt ngoài cái linh thông cái đối đãi, nhưng mà nó lại bén nhạy linh thông, chứ không phải là nó không vượt ngoài cái đối đãi rồi nó ù lì. Thì như vậy là sao? Nó niệm sanh nó không theo niệm cùng sanh, niệm diệt nó không theo niệm cùng diệt, thì như vậy là nó tách rời niệm hay là nó không tách rời niệm? Chỗ này mới là cái chỗ khó hiểu. Bởi vì á, cái niệm mà nó sanh, niệm mà nó diệt đó, thì cái đó nó chỉ là một cái dụng vậy thôi. Còn chân tâm á là cái thể nó ngầm sẵn trong đó, cho nên rồi mình thường thường là mình lại quen theo cái dụng mà mình quên mất cái thể, cho nên là mình thấy chỉ theo cái chiều sanh diệt thôi. Ở đây là Ngài muốn cho mình tỏ ngộ trở lại cái thể chân tâm đó, nó luôn luôn nó ngầm sẵn ở trong cái sanh diệt đó, để thấy rằng cái sanh cái diệt đó nó là không thật, là ngay cái sanh diệt, tức là không sanh diệt chứ không gì khác. Chỗ này thí dụ cũng như là nước, nước thì nó dậy sống á, thì sống nó có sanh có diệt, có lượng sống trước, có lượng sống sau, có lượng sống lớn, có lượng sống nhỏ, nó dồn dập nó nhồi cái này tới cái kia, thì mình thấy như là có sanh có diệt, như là có lớn có nhỏ, có cái lượng trước lượng sau, nó đuổi tiếp nhau. Nhưng mà nhìn trên cái thể á, thì sao? Cái tánh ướt của nước đó thì sao? Dù cho lượng sống nào cũng là một cái tánh ướt vậy thôi. Thì vậy cái tánh ướt đó nó không có lớn nhỏ, không có trước sau, cũng không có nghĩa là sanh diệt gì hết. Nhưng mà cái sống đó, thì nó có trước có sau, có lượng lớn lượng nhỏ, nó có sanh có diệt. Thì giờ ngay cái sanh diệt đó mà cái tánh ướt nó không có sanh diệt gì hết. Thì cái này cũng vậy, chân tâm nó ngay trong cái niệm sanh niệm diệt đó, nhưng mà chân tâm thì nó luôn luôn là nó hằng hữu, tức là rõ ràng thường biết. Còn cái niệm sanh diệt thì cái đó là cái gọi là cái giả tướng vậy thôi. Thì như vậy là ngay chỗ này mình khéo thầm mình nhận ra cái thể nó không có bao giờ mất, thì vậy gọi là khéo biết cái chân tâm. Nhưng mà rồi tâm thể này thì rốt ráo không thể được, không thể hiểu biết, chạm mắt điều như, thải chọn thấy tánh à, thì như vậy nó lại có cái mâu thuẫn không? Ở trên á, thì ngài nói rằng trước là phải nói là biết tâm mà thấy tánh à, ngoài cái biết tâm thấy tánh thì không có cái pháp môn nào khác chứng vô thượng bồ đề. Thì như vậy là ngài dạy mình là phải biết tâm thấy tánh, nhưng mà ở đây thì ngài nói là tâm thể này đầy rút ráo không thể được, không thể hiểu biết. Thì như vậy nó thành ra mâu thuẫn ra, trước là nó biết, bây giờ là nó không thể biết à. Thì như vậy là sao? Bởi vì ở trên á, nó biết đó là để nhấn mạnh lại, để cho mình nghĩa là nhớ lại, sống trở lại. Còn ở đây là chỉ thẳng ra cái chân thật đó. Bởi vì nếu mà cái tâm thể này mà mình biết được nó à, thì thành ra là nó là cái đối tượng, nó là cái bị biết rồi. Cho nên nó là nó không thể biết, nhưng mà là chạm mắt đều như, đụng cái gì, gặp cái gì, nó cũng luôn luôn là nó cũng hiện hữu hết, không có thiếu gì hết. Nếu mà không có nó thì tất nhiên là mình giống như là cây đá rồi. Cho nên rồi nó luôn luôn nó hiện tiền, nó rõ biết tất cả, nhưng mà rõ biết tất cả mà nó vẫn là thường lặng lẽ, không có tướng mạo gì hết. Thành ra làm sao biết? Khi mà mình biết nó là nó có một cái tướng mạo gì rồi. Mà có tướng mạo gì tất nhiên là cái bóng dáng của tâm, chứ không phải là cái thể lặng lẽ vô tướng. Cho nên nó không không thể biết gì hết, nhưng mà chạm mắt cái gì là cũng đều như nó đều hiện tiền đầy đủ hết. Mọi chỗ mọi nơi gặp cái gì cũng đều là thấy tánh hết, thì như vậy mới thật là thấy tánh. Tức là thấy tánh thì đâu đâu chỗ chỗ nào cũng vậy, thấy cái gì gặp cái gì cũng đều thấy tánh hết, chứ không phải ở chỗ này thấy tánh, ở chỗ khác là không thấy, thì đó chưa phải thật. Tướng công và đại chúng làm lễ khen ngợi vui mừng rồi đi về sau, chứ ở chùa Bảo Đường mà tịch à. Thì như vậy ở đây nói biết tâm, nói thấy tánh đó không có gì khác là mình sống trở về với cái tâm thể vô niệm hiện tiền đây thôi, chứ không gì khác. Thì chính đó là cái chẳng sanh chẳng diệt, ngay đó là giải thoát chứ không có phải tìm cái giải thoát ở đâu khác hay là tìm một cái niết bàn chẳng sanh chẳng diệt ở một nơi nào khác, mà ngay nơi tâm thể vô niệm hiện tiền của mình đây đó. Sống trở về với tâm thể đó thì là đầy đủ nghĩa chẳng sanh chẳng diệt, đầy đủ nghĩa giải thoát Thành ra tâm tông là như vậy đó, chỉ mình thẳng sống thẳng trở về với bản tâm chân thật của mình.